thử thách và thí nghiệm. Cách thức mà chúng ta đối diện và sống qua giai đoạn tối tăm trì trệ cho thấy sự tiến hóa tinh thần của chúng ta đã đạt được tới mức độ nào. Những mầm tinh tế của sự ích kỷ vẫn còn tiềm ẩn trong đời sống người đệ tử. Nó khoác lấy hình thức đức hạnh và che giấu con rắn dục vọng bên dưới bông hoa đẹp. Thật ra có một số ít người phụng sự vô điều kiện, những người đã diệt tận gốc rễ của dục vọng, chứ không phải chỉ cắt tỉa những ngánh nhóc bên trên mặt đất. Nhiều người thưởng thức được niềm hạnh phúc thanh cao của kinh nghiệm tinh thần, cảm thấy rằng họ được tưởng thưởng xứng đáng cho sự từ bỏ những niềm vui thế tục. Nhưng khi bị ngăn trở bởi thử thách chua cay trên con đường tinh thần, một mình phải đương đầu với sự khó khăn mà không được giúp đỡ, nhiều người học được bài học cay đắng làm cho họ nhận ra rằng họ đã phụng sự với mục đích được trả công, chứ không phải với tình thương thật sự. Tốt đẹp biết bao nếu chúng ta có thể vui vẻ trong lúc đen tối cũng như trong lúc sáng sủa. Tuy chưa thấy, nhưng chúng ta có lòng tin vững chắc rằng có ngọn lửa luôn cháy sáng bên trong. Ngọn lửa này phát sinh từ một nguồn sáng mà chúng ta không thể phân ly, vì đó đích thật là chân ngã của chúng ta. Phải phá sản đúng lúc trước khi chúng ta thủ đắc của cải đời đời. Một sự khó khăn khác gây phiền muộn bối rối cho người học đạo là sự hiện diện không mong cầu của những ham muốn và tư tưởng không thích hợp với cuộc sống và mục đích của họ. Khi họ suy tưởng về vấn đề tinh thần thì vấn đề thế tục lại chen vào. Khi họ muốn thấy hình ảnh của đấng thiêng liêng thì bộ mặt của thần dục vọng lại xuất hiện. Những hình thức xấu ác này từ đâu đến? Lúc nào những tiếng nói thì thầm của yêu quỷ rót được vào tai của một con người? Khi nghĩ đến những điều này dường như là của chính họ, khiến người học đạo phải dùng mình cự tuyệt. Người học đạo có thể làm chủ được những dục vọng này không? Một lần nữa, sự thông hiểu nguyên nhân có thể trừ khử hậu quả độc hại khủng khiếp này và giải phóng chúng ra khỏi sự bất lực do vô minh gây ra. Điều thông thường được chỉ dạy trong giáo lý thông thiên học là sự sống tự hóa thân trong những hình thể và năng lực của sự sống đến từ một phương diện của chân ngã. Đó là tư tưởng uốn nắn chất liệu cõi trí thành những hình tư tưởng, những rung động ảnh hưởng đến thể trí, xác định chất liệu cấu tạo nên thể trí, và những chất liệu này dần dần được thay đổi tùy theo sự thay đổi của những rung động truyền ra. Nếu tâm thức ngừng hoạt động theo một đường lối nào thì phần chất liệu thể trí đáp ứng lại tư tưởng thuộc đường lối ấy dần dần mất đi sự linh hoạt, trở nên vô hiệu lực và cuối cùng bị loại ra khỏi thể trí. Tuy nhiên, có nhiều giai đoạn ở giữa, từ lúc những chất liệu thể trí hoàn toàn linh hoạt đến lúc chúng chết hẳn và sẵn sàng bị loại ra ngoài. Đến giai đoạn cuối cùng, chất liệu thể trí mới có thể tái tạo và đáp ứng lại những rung động mới mẻ của trí tuệ, từ bên trong cũng như từ bên ngoài. Nên nhớ, chất liệu thể trí vẫn đáp ứng và rung động như một tư tưởng sống động đối với ảnh hưởng từ bên ngoài. Một thời gian khá lâu sau, khi con người ngưng cung ứng năng lượng cho chúng, trước khi thể trí có thể vượt khỏi giai đoạn mà nó biểu hiện. Khi thành công trong việc trong sạch hóa tư tưởng về dục vọng, cái trí của chúng ta không còn phát sinh những ý tưởng không tinh khiết, cũng như không thích thú suy tưởng đến những hình ảnh nhơ bẩn. Chúng ta không còn làm linh hoạt những chất liệu thô kệch trong thể trí cũng như thể vía, mà trước kia những chất liệu thô kệch này thường rung động để đáp ứng lại những tư tưởng thô kệch. Từ đây, những hình tư tưởng mà chúng ta đã tạo ra sẽ dần dần tan rã. Nhưng khi chúng ta tiếp xúc với những người mà những rung động loại này còn chứa bên trong họ, những rung động được truyền ra ngoài và làm sinh động lại những hình tư tưởng đang tan rã ấy, cho chúng mượn tạm sự sống giả tạo. Những hình tư tưởng này có vẻ như do chính tư tưởng của ta. Chúng xuất hiện như đám con cái của cái trí ta, và ta không biết rằng chúng chỉ là những xác chết từ quá khứ sống trở lại do ma thuật của những tư tưởng xấu tương tự như chúng. Có sự tương phản rõ rệt giữa những hình tư tưởng này và cái trí đã được thanh lọc trong sạch. Chúng méo mó như một xác chết đeo dính theo người sống, nhưng chúng đã mất hết khả năng xúi dục cuối dậy. Ta có thể xem những hình tư tưởng loại này như những dấu vết còn sót lại của quá khứ. Hiện tại chúng không còn độc hại nữa. Ta biết rằng hình tư tưởng loại này mượn sự sống từ bên ngoài, chứ không phải do rút từ trong ta, và chúng ta có thể bình tĩnh và tự tin chờ đợi cho đến lúc nó không còn ảnh hưởng gì đến chúng ta nữa. để làm trở ngại cho người đang tiến triển nhanh. Đôi khi hình tư tưởng được làm sống lại tạm thời bởi những người tìm cách làm trì trệ sự tiến hóa. Những kẻ đứng trong hàng ngũ chống lại thiện luật, họ có thể gửi một tư tưởng đủ sức kích động bóng ma đang chết, làm cho nó có những hoạt động kỳ dị với mục đích gây phiền phức cho người học đạo. Vào lúc người ấy vượt qua những cám dỗ, xin lặp lại, sự khó khăn chấm dứt khi hình tư tưởng rút năng lượng từ bên ngoài mà không từ bên trong. Khi ấy, người học đạo có thể bình tĩnh nói với những hình ảnh ma quỷ nổi dậy này rằng: các ngươi không phải là của ta, không phải là một thành phần của ta. Sự sống của các ngươi không do tư tưởng của ta ban cho. Cách này rất lâu, các ngươi đã chết không thể sống lại, và chỉ là những bóng ma tối tăm mà trước đây có lần các ngươi là kẻ thù của ta. Một điều gây rắc rối khác là đại ma thuật của thời gian, chủ nhân của ảo ảnh. Thời gian làm cho chúng ta có cảm giác vội vã, lo âu và che phủ đến sự duy nhất của cuộc sống chúng ta bằng những bức màn của sự sống và sự chết. Người học đạo băn khoăn kêu lên rằng: trong đời sống hiện tại, tôi có thể làm được gì? Tôi có thể tiến triển được bao nhiêu? Thật ra không có cái gọi là sự sống hiện tại, chỉ có một sự sống mà thôi. Hiện tại chỉ là nơi gặp nhau của quá khứ và tương lai. Nó luôn thay đổi từng giây phút. Chúng ta chỉ nhận thấy quá khứ và tương lai, còn chính hiện tại thì vô hình. Chỉ có một sự sống không có khởi đầu và không có chấm dứt. Một sự sống không có tuổi tác, cũng không có thời gian. Chúng ta tự lừa phỉnh mình bằng cách phân chia nó bằng những biến đổi luôn tái diễn của sinh và tử. Bản chất thấp hèn tạo ra những cái bẫy để đánh lừa chân ngã, làm cho linh hồn bất tử đang yên nghỉ trên đôi cánh của con chim linh thiêng phải lầm lạc vào những đường xấu xa và trong tất cả những màn lưới ảo tưởng. Thời gian là loại lưới mịn màng nhất. Khi một người đến lúc lớn tuổi mới nhận thấy được chân lý, họ thường cảm thấy không được khích lệ và thốt lên rằng: rất tiếc, tôi quá già để bắt đầu trở lại. Phải chi tôi biết được điều này từ lúc còn trẻ. Thật ra con đường là một, sự sống là một, và tất cả mọi phần của con đường phải được trải qua trong cuộc sống. Vậy thì có gì khác nhau khi một phần con đường được trải qua trong giai đoạn đặc biệt nào đó của đời sống thế gian? Nếu người A và người B lần đầu tiên thoáng nhìn được thực tại cách nhau 2 năm, trong khi người A đã 70 tuổi và người B chỉ có mới 20 tuổi, người A sẽ trở lại thế gian và bắt đầu công việc với một sức sống tươi trẻ. Trong lúc ấy, người B đang ở vào tuổi già. Trong những giai đoạn của sự sống, mỗi người đều sẽ trải qua nhiều lần thời thơ ấu, thời trẻ tuổi và thời già nua của xác thân. Một người đã lớn tuổi nhận thức được chân lý từ minh triết cổ truyền, thay vì than van rằng tôi không thể làm được gì nhiều với thời gian ngắn ngủi còn lại, và họ nên nói rằng thật là quá tốt, vì tôi có thể đặt nền tảng cho kiếp sau. Cảm ơn chân lý đã đến với tôi. Ta không là những nô lệ của thời gian, ta không cúi đầu trước nó, và đừng để cho nó bịt mắt ta bằng những tấm màn sinh tử. Ta luôn luôn là chính ta và có thể bước đi vững chắc tới trước, xuyên qua sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối gây nên bởi ngọn đèn ảo ảnh của thời gian. Những vị thần linh được hình dung như là trẻ mãi chính là để nhắc nhở cho chúng ta rằng sự sống thật sự không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Chúng ta mượn một ít sức mạnh và sự an tĩnh từ cái vô thủy vô chung và cố gắng sống trong ấy để vượt khỏi mắt lưới của những điều quyến rũ. Tuy còn nhiều khó khăn trải dài trên con đường đi lên của người học đạo, nhưng cuối cùng với ý chí cương quyết và tấm lòng chân thành được soi sáng bởi trí tuệ, chúng ta sẽ khắc phục được tất cả và sẽ đạt đến mục đích tối hậu. Yên nghỉ trên thiện luật là điều bí mật đưa đến sự bình an. Lúc nào cũng phải hoàn toàn tin tưởng vào nó, nhất là lúc chúng ta gặp điều phiền muộn. Không linh hồn nào chân thành muốn tiến lên mà luôn luôn bị thất bại. Không có trái tim thương yêu nào mà luôn luôn bị bỏ rơi. Có những điều khó khăn là để cho chúng ta vượt qua và phát triển mạnh hơn. Và chỉ có những người đã từng trải qua đau khổ mới có thể cứu khổ kẻ khác.